Giữa trưa ngày 5 tháng 3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và hai tàu hộ tống đã đến cảng Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm kéo dài cho đến ngày 9 tháng 3, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Chuyến thăm được coi là có tính lịch sử vì đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm một cảng Việt Nam kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu Đông Nam Á, đánh giá với VOA rằng chuyến thăm có 7 phần tượng trưng và 3 phần thực chất. Tin cho hay, lễ đón các tàu USS Carl Vinson, USS Lake Champlain và USS Wayne E. Meyer đã diễn ra tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng hồi chiều ngày 5 tháng 3, với đại diện phía chủ nhà là các quan chức của Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3. Theo trích dẫn trên báo chí Việt Nam, chuẩn đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu sân bay tác chiến Hải quân Mỹ, phát biểu tại lễ đón rằng hôm nay là một ngày lịch sử và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại đây. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ hậu cần tuyệt vời giúp chuyến thăm này trở thành hiện thực. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Báo chí cũng trích phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink tại lễ đón khi ông nhấn mạnh đến tính biểu tượng của chuyến thăm đối với tổng thể mối quan hệ song phương của hai nước. Đại sứ Mỹ nói, chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ mong muốn Việt Nam trở thành một nước vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Với sự nỗ lực tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết các vấn đề trong quá khứ cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, từ cựu thù chúng ta đã trở thành một đối tác chặt chẽ. Đại diện cho Đà Nẵng, ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ của thành phố, nói với các phóng viên rằng chuyến thăm của đội tàu Hải quân Hoa Kỳ là dịp quảng bá và thu hút đầu tư thương mại và du lịch cho thành phố trong thời gian tới. Ông Minh nói chuyến thăm cũng khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần kỹ thuật đón tàu quân sự của cảng Đà Nẵng, cũng như vai trò vị trí của thành phố trong việc hợp tác quốc tế và bảo đảm quốc phòng. Hình ảnh trên báo chí cho thấy đại diện của Hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón nhưng không có trích dẫn nào thể hiện quan điểm của họ về chuyến thăm. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam đăng tin trưa ngày 5 tháng 3 cho biết trước lễ đón đã có một đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson trong các ngày 3 và 4 tháng 3 khi tàu đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam. Nguồn thông tin chính thức của chính phủ nói chuyến thăm Đà Nẵng của đội tàu Hải quân Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói trong một thông cáo rằng các sĩ quan và thủy thủ Mỹ sẽ có nhiều hoạt động ở Đà Nẵng, bao gồm biểu diễn ca nhạc, giao lưu thể thao, thăm và giao lưu tại 5 trung tâm trợ giúp trẻ em và người khuyết tật, trong đó có Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân Chất độc Da Cam. Vẫn theo Bộ Quốc phòng, đoàn Hải quân Mỹ sẽ trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện, nước, hỗ trợ ứng phó thảm họa, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, y tế, ẩm thực, huấn luyện thủy thủ với một số cán bộ chuyên gia sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay và một số địa điểm ở Đà Nẵng. Về ý nghĩa của chuyến thăm và những tác động của nó, VOA đã phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Chuyến đi này mà người ta gọi là chuyến đi thăm lịch sử, nhưng mà trong cái cách nhìn của tiến sĩ thì tiến sĩ thấy nó có đặc biệt không và nó đặc biệt đến cái mức độ như nào?
Năm 2010 đấy, tàu USS George Washington cũng là một tàu sân bay, thì lúc đó đã đậu ngoài khơi của Đà Nẵng và đón các cái quan chức Việt Nam ra thăm bằng máy bay. Chúng ta thấy cách đây 8 năm thì cái khoảng cách giữa hai bên vẫn còn tương đối lớn theo đúng nghĩa đen. Còn ngày nay sau 8 năm thì dường như cái khoảng cách đấy nó đã được thu hẹp lại, bằng chứng là cái tàu lần này nó không phải đậu ngoài khơi nữa mà vào trong cảng Tiên Sa của Đà Nẵng để tiến hành các cái giao lưu tiếp xúc trực tiếp. Và điều đấy nó cho thấy là hai bên đã có cái sự tin cậy lẫn nhau cao hơn và họ cũng có cái sự thoải mái lớn hơn trong việc mà tiến hành các hoạt động quân sự cấp cao giữa hai bên. Thì chúng ta thấy điều đó cho thấy là cái chuyến thăm nó có cái ý nghĩa theo tôi là đặc biệt. Và về có ý nghĩa thực chất của nó như thế nào thì theo tôi đánh giá thì có lẽ là 7 phần mang ý nghĩa tượng trưng và 3 phần mang ý nghĩa thực chất. Tại vì dẫu sao đây cũng chỉ là một chuyến thăm và các cái hoạt động giữa hai bên chủ yếu là các hoạt động giao lưu, trao đổi, không có nhiều các cái hoạt động quân sự thực chất, thì chính vì vậy tôi cho rằng là một phần của chuyến thăm này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn. Tuy nhiên ba cái phần còn lại theo tôi nghĩ là nó có mang tính chất thực chất, tại vì nó cho thấy hai bên đã sẵn sàng để mà tiến hành các cái hoạt động hợp tác quân sự ở cấp cao và quy mô lớn, và đây có thể là chỉ là một trong những cái sự kiện đầu tiên để mở màn cho cái xu hướng đó, mà tôi tạm gọi là cái xu hướng gọi là bình thường hóa các cái hoạt động quân sự cấp cao giữa hai bên. Qua đó thì hai bên trở nên ít nhạy cảm hơn đối với các hoạt động này, và cũng như là ít dè chừng hơn thái độ của các cái bên thứ ba phản ứng lại các cái hoạt động như vậy. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước tiến tích cực trong cái quan hệ song phương nói chung cũng như hợp tác quốc phòng giữa hai bên nói riêng.
Việc là Việt Nam nhiệt tình đón tiếp Tật ở trong cảng thì liệu có phải là Việt Nam đang gửi ra một cái thông điệp gì đối với Trung Quốc không ạ?
Sự phát triển quan hệ song phương nói chung thời gian qua và quan hệ quốc phòng Việt Mỹ nói riêng trong những thời gian qua đó thì có một cái động lực rất lớn, đấy là cái sự chia sẻ nhận thức chung của hai bên về lợi ích chiến lược song trùng ở trong cái khu vực Biển Đông, cũng như là cái nhận thức chung của hai bên về các mối đe dọa do các cái biến đổi về mặt địa chính trị xuất phát từ cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chuyến thăm lần này mặc dù hai bên không có thừa nhận một cách rõ ràng, nhưng mà nó có một cái thông điệp gửi ra bên ngoài, đặc biệt là tới Trung Quốc, đấy là hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những hoạt động về tăng cường về hợp tác quân sự để mà đối phó với các cái nguy cơ và thách thức an ninh mới mà hai bên cùng phải đối mặt, và rõ ràng rất nhiều người đều có thể hiểu được cái mối thách thức này chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc.
Liệu Trung Quốc có cái đánh giá hoặc là có cái lo ngại như thế nào về cái chuyến thăm đang diễn ra này?
Do cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều là những cái đối thủ của Trung Quốc trong khu vực, chính vì vậy mà khi mà hai cái đối thủ của Trung Quốc có các cái hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là trên lĩnh vực chiến lược và quân sự, thì điều đó hẳn nhiên là tạo ra một cái tâm lý ít nhất là không thoải mái, hoặc là nặng nề hơn thì là bất an từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng là Trung Quốc không có làm to chuyện trước cái chuyến thăm của tàu Carl Vinson lần này tại Việt Nam, và có vẻ như họ cố tình làm ngơ chuyến thăm. Điều này thì cũng dễ hiểu là tại vì họ không muốn thể hiện cái sự bất an của mình trước mắt của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng.
Liệu Trung Quốc sẽ đề nghị rằng Việt Nam phải mời tàu sân bay của Trung Quốc vào để làm cân bằng những cái động thái về khu vực và về Biển Đông hay không?
Trên lý thuyết thì không loại trừ cái việc là Trung Quốc có thể là ngỏ ý, hay là Việt Nam có thể đưa ra lời mời các cái tàu của Trung Quốc tới thăm, bao gồm cả có thể là cả các cái tàu sân bay của Trung Quốc. Tuy nhiên trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn có nhiều cái sự nhạy cảm, và tôi cảm giác là hai bên vẫn chưa sẵn sàng và chưa cảm thấy thoải mái nếu như có một cái tàu sân bay như vậy của Trung Quốc tới thăm Việt Nam. Tại vì ít nhất là từ phía Việt Nam thì cái tàu sân bay nó là một cái biểu tượng của sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhưng mà từ góc nhìn Việt Nam thì cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc đó lại là một cái mối đe dọa, đặc biệt là trong bối cảnh mà hai bên đang có các cái tranh chấp, các cái căng thẳng ở trên Biển Đông. Tuy nhiên trong cái thời gian xa hơn nữa thì cũng có thể là có những cái chuyển biến trong quan hệ song phương, và cái cảm nhận về mối đe dọa của Trung Quốc nó giảm bớt, thì có thể có điều đấy nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mang lại một cái thời điểm chín muồi để tiến hành một chuyến thăm như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian trước mắt hay là ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là điều đó khó có thể xảy ra.
Rất là cảm ơn những phân tích của tiến sĩ ạ.
Trong một tuyên bố chung công bố hôm thứ Bảy vừa rồi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, một khu vực phát triển kinh tế bền vững với một hệ thống thương mại tự do, cởi mở cho đầu tư và công bằng. Ngoài Thủ tướng Narendra Modi, ông Trần Đại Quang còn gặp vị tương nhiệm Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Chủ tịch Hạ viện bà Sumitra Mahajan. Giữa lúc hai nước mở các cuộc thảo luận cấp cao, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ và các tàu hộ tống tiến gần tới cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng trong một chuyến thăm lịch sử, lần đầu tiên mà hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam kể từ sau 1975. Trang mạng Daily News and Analysis Online của Ấn Độ hôm 5 tháng 3 tường thuật rằng Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ca ngợi chính sách hướng đông của Ấn Độ và tuyên bố hậu thuẫn nỗ lực của nước này muốn trở thành một ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Giáo sư Tạ Văn Tài, nhà nghiên cứu cộng tác với trường đại học Harvard, nói sự hiện diện của tàu Carl Vinson ở ngoài khơi cảng Tiên Sa, Đà Nẵng là một biến cố khá đặc biệt. Nhưng đây không phải là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một liên minh quân sự, ông giải thích.
Chắc chắn là không có một cái liên minh quân sự mà Mỹ nhắm tới. Bởi vì nếu có xung đột với Trung Quốc thì nó cũng không cần dùng cái căn cứ ở trong đất liền Việt Nam. Vì nó có những cái vòng đai ở bên ngoài, các đảo như Guam, Wake hay là những căn cứ quân sự xa hơn. Và các tàu chiến hay tàu ngầm cũng đủ có thể chống với Trung Quốc.
Trong thời gian qua, Việt Nam nhiều lần khẳng định tiếp tục theo đuổi ngoại giao đa phương và duy trì chính sách 3-0, không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống lại nước kia. Giáo sư Tạ Văn Tài nói Việt Nam vẫn tránh, không muốn liên minh quân sự với nước nào kể cả Hoa Kỳ. Ông nói rằng việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ghé cảng Việt Nam mang một ý nghĩa tâm lý là xây dựng thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, là chính sách đã có từ nhiều đời Tổng thống Mỹ tới nay, từ bỏ cấm vận và bang giao bình thường. Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích thêm.
Tất cả các hàng không đều muốn biến Việt Nam thành một nước thân thiện. Để làm gì? Để có một cái giống như là có một cái lá chắn đối với Trung Quốc. Thay vì ngày xưa mà là Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam để xâm nhập xuống Đông Nam Á, đối Việt Nam là mũi dùi của thế giới cộng sản, thì bây giờ Việt Nam lại là một cái lá chắn đối với sự gọi là lấn dần của Trung Quốc xuống Đông Nam Á và nhất là tại Biển Đông. Không có nước nào chống Trung Quốc mạnh bằng Việt Nam tại Biển Đông.
Các chuyên gia khác cũng đồng ý rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Carl Vinson tại Việt Nam nói lên sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ các biện pháp quốc phòng của Việt Nam như đồng ý cho Việt Nam mua vũ khí, nhờ máy bay do thám, trao đổi tin tình báo, vân vân. Giáo sư Tạ Văn Tài nói tất cả những việc đó Việt Nam và Mỹ có quyền làm mà không cần một liên minh quân sự.
Thì ông Trung Quốc lúc đầu ông phản đối. Nhưng mà bây giờ ông đấu dịu bởi vì ông biết là giống như thịt câu tục ngữ Việt Nam là không bắt được thì tha làm phúc. Tức là không có cự Việt Nam với Mỹ thân thiện với nhau được. Thì bây giờ ông ấy nói tuyên bố là như vậy là một cái việc thăm viếng bình thường thôi. Các quốc gia nên thân thiện với nhau để có hòa bình ở Đông Nam Á.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói bài học rút ra là nhân cuộc viếng thăm này Việt Nam nên mạnh mẽ lên tiếng, không nên sợ Trung Quốc.
Mình cứ làm tới thì nó cũng phải rụt lại. Thì ông Trung Quốc là mềm, nắn, rắn, buông. Bây giờ mình rắn thì nó buông ra. Thì đó là cái ý nghĩa mà của cuộc thăm viếng, tăng gia tình hữu nghị và đồng thời đẩy mạnh cái cộng tác, kể cả cộng tác quân sự, nhưng mà không đi tới liên minh.
Nhân chuyến đi thăm Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải, hàng không. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng điều đó không có nghĩa đây cũng là một liên minh quân sự.
Việt Nam nó có cái chính sách tuy rằng cứng rắn bảo vệ chủ quyền chống Trung Quốc nhưng mà cũng là vừa giống như là vừa đánh vừa đàm theo cái truyền thống Việt Nam từ xưa đến nay, tức là chống cự khi nó xâm lược nhưng mà vẫn phải cố giao hảo.
Ấn Độ cũng tuyên bố không tính chuyện liên minh và không muốn gây sự với Trung Quốc nhưng muốn cộng tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên biển. Một trong những mục đích là bảo vệ những giếng dầu mà Ấn Độ tính khai thác với giấy phép của Việt Nam hoặc liên doanh khai thác với Việt Nam. Mặt khác, Ấn Độ muốn khuyến cáo Trung Quốc chớ coi thường Ấn Độ, bởi vì Ấn Độ cũng là một cường quốc ở châu Á. Việc Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau và hợp tác về quốc phòng nên được xét trong bối cảnh đang có sự hình thành của một khối không hẳn là một liên minh quân sự, mà là một khối các nước thân hữu gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, v.v. hợp tác để chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á, nhất là Biển Đông. Trong một bài phát biểu với học giả và các sinh viên Ấn Độ, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đặt câu hỏi, thế kỷ này có trở thành thế kỷ của Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương hay không? Và ông trả lời, khát vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi tất cả các nước cùng nỗ lực bảo vệ sự tự do, thông suốt các tuyến đường hàng hải, hàng không, thương mại, không để Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương bị chia cắt thành các khu vực ảnh hưởng, bị thao túng bởi chính trị cường quyền, bị ngăn cản bởi chủ nghĩa bảo hộ hay bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc vị kỳ, hẹp hòi.
Báo chí Việt Nam hôm 5 tháng 3 loan tin Bộ Chính trị quyết định rằng chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Đinh Thế Huynh đang tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Tin cho hay, Bộ Chính trị, bộ phận nắm nhiều quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản đã họp hôm 2 tháng 3 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về công tác cán bộ. Tại phiên họp, Bộ Chính trị quyết định ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 để chữa bệnh dài hạn. Ông Huynh đã không xuất hiện trong các hoạt động của Đảng từ đầu mùa hè năm 2017. Trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Trọng, vị trí của ông Huynh và nay thuộc về ông Vượng được xem như là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm ông Trọng. Nhà quan sát chính trị lâu năm Nguyễn Quang A nhận xét về ông Vượng.
Tôi nghĩ là một người được ông Trọng ôi nhắm chắc là rất là giống ông Trọng, chứ khó lòng có thể cởi mở hơn, và cái kiềm cởi mở hơn hay là bảo thủ hơn nó không chỉ phụ thuộc vào ông ta mà nó phụ thuộc vào cái cân bằng lực lượng ở bản thân trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và nó còn phụ thuộc nhiều hơn nhiều vào cái cân bằng lực lượng của cả cái xã hội này.
Sinh năm 1953 ở Thái Bình, ông Trần Quốc Vượng có bằng thạc sĩ luật, là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từ năm 2007 đến 2011. Tháng 5 năm 2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư và được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng tháng 12 năm 2016. Tháng 8 năm 2017, ông được phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị, trong lúc vẫn giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.